Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 29 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 7.
Chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 6.
Đã bàn giao được hơn 83% tổng chiều dài cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2.
Nga nêu hai điều kiện quan trọng để đàm phán hòa bình với Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 7. Thảo luận tại hội trường về những nội dung quan trọng trong thực hiện các chính sách pháp luật trong lĩnh vực y tế. Quốc hội sẽ dành cả ngày để nghe báo cáo và thảo luận tại hội trường về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Bộ Y tế vừa phát thông báo chiến dịch bổ sung vitamin A toàn quốc đợt 1 năm 2023 cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi 11 tháng. Chiến dịch bổ sung vitamin A sẽ được tổ chức trên toàn quốc, trong đó tại 22 tỉnh miền núi khó khăn. Mỗi trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi 11 tháng được uống một liều vitamin A. Trẻ từ 2 tuổi đến 4 tuổi 11 tháng được tẩy giun định kỳ. Tại 41 tỉnh thành còn lại, trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi 11 tháng được uống một liều vitamin A.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 trong ngày hôm qua 28 tháng 5 đã giảm sâu với 341 ca. Sau khoảng thời gian duy trì trên 1.000 đến 3.000 ca mỗi ngày, hiện các bệnh viện trên cả nước chỉ còn điều trị 35 ca bệnh nặng và trong ngày không ghi nhận ca tử vong vì COVID-19.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu có giải pháp khẩn trương xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo đúng quy định pháp luật trình Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 7 tháng 6. Trước đó, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm có ý kiến về giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải để Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét áp dụng trình tự thủ tục rút gọn.
Thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, lãnh đạo Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tính đến nay tổng chiều dài mặt bằng đã được các địa phương bàn giao khoảng 600 km, đạt hơn 83%. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 có tổng chiều dài 729 km, đi qua 12 tỉnh thành phố, dự kiến hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.
Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã khởi công thêm 10 tòa chung cư nhà ở xã hội, quy mô hơn 2.500 căn, nằm gần khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương. Dự án này có các căn với diện tích từ 26 đến 55m2, gồm 10 tòa nhà chung cư cao 15 tầng. Gia đình chính sách, công nhân thu nhập thấp sẽ được ưu tiên mua căn hộ và hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2025.
Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20 tháng 5, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 10,86 tỷ đô la Mỹ. Trong số này, vốn đăng ký mới đạt hơn 5,26 tỷ đô la Mỹ, vốn điều chỉnh đạt 2,28 tỷ đô la Mỹ, vốn đầu tư thông qua góp vốn mua cổ phần đạt gần 3,32 tỷ đô la Mỹ. Tính tổng trong 5 tháng, Việt Nam thu hút 962 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký đạt hơn 5,26 tỷ đô la Mỹ. Con số này cho thấy sự cải thiện đáng kể khi vốn đầu tư mới đã tăng mạnh hơn so với mức tăng trong 4 tháng đầu năm.
Văn phòng Chính phủ cho biết, vì thực hiện tái cấu trúc quy trình để đơn giản hóa thủ tục, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thời gian qua còn hạn chế nên chất lượng một số dịch vụ còn chưa cao. Còn 9 thủ tục hành chính theo đề án 06 và 19 thủ tục, nhóm thủ tục phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia năm 2022 chưa hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong số này, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi bộ chủ trì 4 thủ tục hành chính, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mỗi bộ chủ trì 3 thủ tục hành chính.
Tiếp theo là các thông tin thời sự quốc tế. Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng sẽ không từ bỏ các điều kiện của mình. Đây là phát biểu mới của Đại sứ Nga tại Anh, Andrei Kelin, khi trả lời phỏng vấn hãng BBC vào ngày 28 tháng 5. Hãng tin TASS dẫn lời Đại sứ Kelin nêu rõ hai điều kiện quan trọng để đàm phán hòa bình, đó là không có đe dọa từ Ukraine với Nga. Thứ hai là người Nga ở Ukraine sẽ được đối đãi giống như tất cả những quốc gia khác trên thế giới. Đại sứ Nga tại Anh tái khẳng định Moscow không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông lo ngại về tình trạng xung đột không ngừng leo thang, đề cập tới các hoạt động cung ứng vũ khí cho Kiev đang được tăng tốc.
người đứng đầu lực lượng biên phòng Nga Vladimir Kuleshov cho biết hơn 3,5 triệu công dân Ukraine đã vượt qua biên giới vào Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt hơn một năm trước. Hồi tháng 3, hãng tin TASS trích dẫn một nguồn tin trong cơ quan thực thi pháp luật cho biết tổng số người tị nạn từ Ukraine, bao gồm cả những vùng đã gia nhập Nga, đã lên tới 5,4 triệu kể từ khi bắt đầu xung đột, trong đó có 744.000 trẻ em. Chính quyền địa phương của Nga đã cung cấp cho họ dịch vụ y tế, tài chính và trợ giúp pháp lý. Ngoài vào Nga, người Ukraine cũng đã chạy sang các nước châu Âu khác với tổng số 4 triệu người tị nạn hiện đang được các nước EU cho phép theo các chương trình bảo vệ khác nhau.
Theo hãng tin Reuters, Nga đã thực hiện các đợt không kích vào thủ đô Kiev trong đêm. Các quan chức Ukraine cho biết đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV lớn nhất của Nga nhằm vào Kiev kể từ đầu cuộc xung đột và diễn ra trong bối cảnh Kiev kỷ niệm ngày thành lập vào ngày 28 tháng 5. Lực lượng không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 52 trong số 54 UAV do Nga phóng. Ukraine coi đây là cuộc tấn công với số lượng UAV cảm tử nhiều kỷ lục. Hiện Nga chưa bình luận gì về vụ tấn công bằng UAV vào Kiev nói trên.
Theo hãng tin Reuters, kết quả của các cuộc đụng độ giữa cảnh sát Kosovo và những người biểu tình phản đối các thị trưởng người Albania hôm 26 tháng 5 đã khiến Serbia phải đặt quân đội trong tình trạng báo động chiến đấu cao và triển khai các đơn vị đến gần khu vực biên giới với Kosovo. Hiện tình hình vẫn còn căng thẳng ở miền bắc Kosovo, nơi lực lượng cảnh sát vũ trang hạng nặng với xe bọc thép đang canh gác các tòa nhà của thành phố.
Ở một diễn biến liên quan, người phát ngôn của NATO đã kêu gọi các bên liên quan ở Kosovo xuống thang ngay lập tức và giải quyết tình hình thông qua đối thoại. Đồng thời cho biết phái bộ gìn giữ hòa bình do NATO dẫn đầu gồm 3.800 người ở Kosovo sẽ tiếp tục cảnh giác. Trong khi đó, người phát ngôn các vấn đề đối ngoại của EU Peter Stano kêu gọi tất cả các bên xuống thang tình hình căng thẳng và khôi phục bình tĩnh ngay lập tức. EU sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động đơn phương hoặc khiêu khích nào nữa và việc duy trì hòa bình và an ninh trên thực địa nên được ưu tiên.
Bộ Quốc phòng Romania ngày 28 tháng 5 thông báo cuộc tập trận đa quốc gia mang tên Sabre Guardian 23 với sự tham gia của 13 quốc gia, trong đó có Mỹ, sẽ diễn ra tại nước này từ ngày 29 tháng 5 tới 9 tháng 6 tới. Cuộc tập trận sẽ diễn ra tại các cơ sở huấn luyện và căn cứ quân sự ở Romania. Bên cạnh nước chủ nhà Romania, các quốc gia tham gia tập trận còn có Albania, Bulgaria, Pháp, Hy Lạp, Italy, Bắc Macedonia, Montenegro, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Moldova, Mỹ và Hà Lan.
Ngày 28 tháng 5, Ả Rập Xê Út và Mỹ đã kêu gọi các bên gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tại Sudan sau khi thỏa thuận này hết hiệu lực từ đêm ngày 29 tháng 5. Trong tuyên bố chung mới đưa ra, Ả Rập Xê Út và Mỹ đều cho rằng dù thỏa thuận chưa hoàn hảo nhưng các bên cần tiếp tục đàm phán để đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn, tạo điều kiện cho việc vận chuyển những hàng hóa hỗ trợ nhân đạo đang rất cần thiết đến cho người dân Sudan. Theo thống kê, hiện đã có hơn 300.000 người vượt qua biên giới Sudan để ra nước ngoài lánh nạn kể từ khi xung đột bùng phát.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Tờ El Nacional đưa tin Chelsea đang chuẩn bị chi 150 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Vinicius của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong kỳ chuyển nhượng hè 2023. Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha cho rằng Vinicius đang cân nhắc về tương lai ở La Liga sau khi anh đang đối mặt với sự phân biệt chủng tộc từ những người ủng hộ đối lập.
Theo nhà báo Fabrizio Romano, thương vụ Jude Bellingham về Real Madrid chuẩn bị được hoàn tất vào tuần tới sau khi Bundesliga đã khép lại. Đôi bên được cho là đã thống nhất các điều khoản phụ phí để mức giá sau cùng được giữ ở mức 100 triệu euro. Bellingham dự kiến sẽ ký hợp đồng với Real tới năm 2029.
Cũng theo nhà báo Fabrizio Romano, tiền đạo Julian Alvarez sẽ không rời Man City theo dạng cho mượn vào mùa hè này. Cầu thủ người Argentina được coi là một phần quan trọng trong kế hoạch của Pep mùa tới. Trước đó, Alvarez được đồn có liên hệ chuyển tới Bayer theo dạng cho mượn.
Theo Jimmy Sport, Harry Maguire được cho là sẽ rời Manchester United theo dạng cho mượn vào kỳ chuyển nhượng hè tới. West Ham được cho là đội quan tâm đến việc ký hợp đồng với hậu vệ người Anh, nhưng họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ bộ tứ của Serie A, gồm Inter, AC Milan, Juventus và Roma.
Theo AS, Barcelona đã gửi tới Arsenal lời mời ký hợp đồng với tiền đạo Ansu Fati. Cầu thủ hiện chỉ được định giá 35 triệu euro. Số 10 của Barca đã tụt dốc trông thấy dưới thời Xavi và có vẻ như một động thái chuyển nhượng mùa hè đang được câu lạc bộ thúc đẩy, bất chấp việc cha của Ansu khẳng định rằng cầu thủ này sẽ ở lại Camp Nou. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút
chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyễn.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, siêu bão Maqua càng lúc càng tiến gần hơn về phía Philippines. Mặc dù khả năng cao siêu bão Maqua không đi vào biển đông nước ta, nhưng nó đang lại là tác nhân tạo ra những cơn mưa diện rộng ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Vì thế, Tây Nguyên và Nam Bộ đều duy trì diện mưa nhiều nơi với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm. Riêng khu vực phía nam của Tây Nguyên, các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong khi miền Nam mưa nhiều thì miền Trung hôm nay nhiệt độ lại có xu hướng gia tăng. Trong ngày mai, khu vực vùng núi và trung du của cả một dọc, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi đều có nắng nóng với mức nhiệt là 35 đến 36 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn ở khu vực ven biển cũng các tỉnh này, trong ngày mai nhiệt độ duy trì trong khoảng 34 đến 35 độ. Còn với khu vực các tỉnh phía nam của miền Trung, vùng từ Bình Định đến Bình Thuận vẫn có mưa dông nhiều nơi về chiều và tối, cục bộ có điểm mưa to và dông mạnh. Nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh này dao động trong khoảng 32 đến 33 độ. Trở ra với Bắc Bộ, hôm nay miền Bắc có nắng từ sớm, cường độ nắng cũng mạnh hơn. Nắng nóng được dự báo cũng xuất hiện ở khu vực Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ, thậm chí ở Mường La, Mường Lây là 37 độ. Trong khi đó, các tỉnh thành phố còn lại của Bắc Bộ trời oi bức, nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ. Dự báo từ ngày mai trở đi, 30 tháng 5, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ lại bước vào một đợt nắng nóng diện rộng mới.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.